Xin chào cả nhà. Vậy là một tuần đã trôi qua và chúng ta lại cùng gặp nhau trên kênh podcast Tâm sự Tài chính. Một tuần cũng theo Hòa là Hòa thấy nó nhanh quá anh chị các bạn ạ. Thực sự là như thế. Mới thế mà đã hết 7 ngày. Tuần trước thì chúng ta nói về 3 đặc điểm giúp tài sản tăng giá đúng không? Tuần này thì Hòa lại cung cấp tới các anh chị một nội dung mà Hòa nghĩ rằng là trên thị trường chưa ai nói với các anh chị đâu. Và nếu mà chúng ta làm được những cái trụ cột này thì chắc chắn là tài chính của các anh chị em sẽ thực sự là vững chắc. Hôm nay Hòa muốn nói tới 3 trụ cột để giúp tài chính cá nhân thịnh vượng. Và ba cái trụ cột này nó là ba cái mà Hòa đã xây dựng từ những cái cột mốc rất là nhỏ. Hòa nghĩ rằng là ai cũng có thể làm ngay và luôn bây giờ anh chị ạ. Chính vì thế mà Hòa chia sẻ với tất cả mọi người. Đây là cái chương trình mà Hòa cũng cắt ra từ những cái buổi Zoom Meet dành riêng cho nhóm hội viên tích lũy tài sản chuyên sâu mà Hòa đã chia sẻ. Hòa hy vọng rằng là nó giúp ích tới các anh chị, giúp cho cuộc sống của các anh chị sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Xin mời tất cả anh chị các bạn cùng nghe.
Hôm nay thì Hòa muốn chia sẻ với cả nhà anh chị về các cái trụ cột cơ bản của tài chính cá nhân. Nếu mà mọi người nắm được cái này thì cái tài chính của mình sẽ thay đổi rất nhiều đấy. Và bản thân Hòa thì cũng nhiều năm qua gây dựng những cái trụ cột này. Thứ nhất đó chính là dòng tiền cá nhân. Thứ hai là quỹ dự phòng. Và thứ ba là tài sản. Thì những cái trụ cột này để mình hướng tới một mục tiêu đó chính là thịnh vượng về tài chính. Thì cái đầu tiên ý, mà mình cần phải có đó chính là dòng tiền. Thì dòng tiền này nó bao gồm cái gì? Nó là cái gì trước ạ? Dòng tiền thì nó chính là cái khoản tiền mà anh chị thu vào so với cái khoản tiền mà anh chị chi ra. Hiểu đôm na nên nếu như anh chị đang chỉ làm công ăn lương thôi thì dòng tiền nó chính là cái thu nhập từ lương của mình trừ đi các khoản chi tiêu của mình. Nhưng mà có thể là một số các anh chị làm kinh doanh thì dòng tiền nó sẽ là doanh thu trừ đi các khoản chi phí, thì nó sẽ ra dòng tiền cho cá nhân của các anh chị. Thì mỗi một người chúng ta có dòng tiền lớn và chúng ta lại có đa dạng dòng tiền nữa, thì đấy là khỏe nhất. Tức là dòng tiền mà có một dòng tiền mà dòng tiền lớn cũng chưa bằng cái người mà có nhiều dòng tiền tương lớn tương đương mọi người nhá. Ví dụ như là một người có dòng tiền là 100 triệu nhưng chỉ có một khoản từ lương sẽ không bằng cái người mà có 5 dòng tiền và mỗi dòng tiền 20 triệu từ 5 nguồn khác nhau. Bởi vì cái việc đa dạng dòng tiền nó sẽ giảm thiểu rủi ro cho cá nhân rất là nhiều. Việc đa dạng dòng tiền sẽ giảm thiểu rủi ro cho cá nhân. Thứ hai nữa là gì? Nó tăng sức mạnh của tài chính của mình. Đúng không? Anh chị có thấy là nếu mà mình lương của mình 100 triệu mình chỉ phụ thuộc mỗi lương, đến lúc ông chủ doanh nghiệp ông ấy đuổi mình cái thế là thôi mất luôn đúng không? Hoặc là thu nhập của mình phụ thuộc vào một đối tác ở đấy, tự nhiên đối tác ấy họ cắt xong mất thu nhập luôn đúng không ạ? Nó chẳng khác là cái đợt vừa rồi ấy, có một cái công ty hợp tác với Amazon ấy, là họ cắt cái hợp tác, tự nhiên là công ty đấy mất dòng tiền từ cái đối tác ấy luôn. có một cái công ty truyền thông gì năm ngoái năm trước nhỉ, GL1 đấy, thì YouTube họ ngắt ấy, hợp đồng ấy. Thế là thôi, mất doanh thu, cổ phiếu đau. Thì cá nhân của mình thế, mình đang làm, mình đang bán hàng tốt, mình đang có doanh thu là nhờ tốt với một công ty này, hoặc đang làm tốt ở trên Shopee hay trên Amazon hay trên gì đó mà bị cắt cái hỏng dừng, mất dòng tiền đúng không? Đấy. Thì Hòa cũng chứng kiến là cái sự biến động của dòng tiền của cá nhân mình cũng rất nhiều lần. Nên là gì? Là cái mình có nhiều dòng tiền, mình có nhiều cột trụ dòng tiền thì nó sẽ giúp cho mình tài chính càng mạnh. Và cái dòng tiền đấy nó không chỉ là giúp cho cái hoạt động cuộc sống của mình tốt, mà nó còn giúp cho mình gia tăng được tài sản. Nó có cơ hội để gia tăng tài sản được. Đó chính là gì ạ? Là mình có thể dùng được đòn bẩy để mà gia tăng được tài sản. Thì nó cũng chính là từ từ dòng tiền này mà ra. Mọi người gõ giúp cho Hòa đi ạ. Dòng tiền thì nhớ là mỗi người phải có dòng tiền. Thậm chí là có nhiều dòng tiền. Dòng tiền. Mọi người gõ đi để nhớ đi ạ. Đây là cái khái niệm mà Hòa nhận ra được vào năm 2017. Trước đây thì mình không bao giờ mình suy nghĩ dòng tiền. Mình lúc nào mình cũng chỉ nghĩ đến việc là số tiền mình kiếm được thôi. Hôm nay mình kiếm được bao nhiêu tiền, ngày mai mình kiếm được bao nhiêu tiền. Ngày kia mình kiếm được bao nhiêu tiền, dự án này mình kiếm được bao nhiêu tiền, dự án kia mình kiếm được bao nhiêu tiền. Mình chỉ quan tâm đến số tiền mình kiếm được. Chứ mình không quan tâm tới dòng tiền mình có được. Và chính vì như thế mà cái cách mà mình kiếm tiền nó khác. Khi mình thay đổi cái tư duy sang dòng tiền ấy, thì đối với mỗi một kênh kiếm tiền, mình luôn luôn suy nghĩ đến việc là gì? Kiếm dòng tiền đều đặn. Tức là mình làm ra, mình bỏ công một lần, bỏ công một sức một lần, mình sẽ là tạo ra dòng tiền vào nhiều lần. Để sao? Hãy cố gắng là như vậy. Có nhiều các anh chị thì đi làm thuê chuyên nghiệp, nhưng mà các anh chị sẽ được cổ phần, cổ đông, và chính cái công ty đấy các anh chị làm là các anh chị có dòng tiền từ cổ tức, đúng không? Từ tăng trưởng của doanh nghiệp đi lên, rồi từ lương của các anh chị, đấy cũng là một cách là tăng dòng tiền của mình ạ. Hoặc có nhiều anh chị làm tự do thì các anh chị cũng sẽ tạo ra các nguồn thu nhập thụ động tự do, ví dụ như là gì ạ? Là bán hàng qua các trang thương mại điện tử, thì có thể là bán tự động thôi, không phải là 100% tự động, nhưng cũng có thể bán được thụ động rồi, đúng không ạ? Hoặc là các anh chị có thể là tạo ra những cái sản phẩm, đúng không ạ? Tạo ra những cái sản phẩm ví dụ như bài hát hay là cuốn ebook hay là khóa học gì gì đấy, đấy cũng là cách để tạo dòng tiền. Hoặc là cái kênh thương mại online là tạo dòng tiền rồi ạ, đúng không ạ? Đấy là những cách mà gì ạ, nó không tốn tiền, nhưng có những cái cách mà phải bỏ tiền ra, ví dụ như là gì, đơn giản mình gửi tiết kiệm mình cũng tạo dòng tiền rồi, đúng không? Mình mua vào bất động sản mình tạo dòng tiền rồi, đúng không ạ? Rồi mình tạo ra cái mình kinh doanh cái mô hình thuê cho thuê bất động sản cũng tạo dòng tiền, chênh lệch dòng tiền rồi ạ, đúng không? Thì đấy chính là cách để mà chúng ta tư duy để chúng ta tạo ra dòng tiền. Luôn luôn suy nghĩ để tạo ra dòng tiền mọi người ạ. Cái cách mà mình đặt mục tiêu ấy, nó sẽ cho mình cái hành động khác nhau. Nếu mà mình đặt mục tiêu là dòng tiền, cái hành động của mình trong cái việc làm của mình nó sẽ hướng tới việc là gì? Là mình tìm kiếm dòng tiền. Cái dòng tiền nó như là mạch máu của nền kinh tế. Dòng tiền nó như mạch máu của cá nhân. Nếu không có dòng tiền là nguy hiểm. Và dòng tiền nó có sức mạnh vô cùng to lớn. Và nếu ai có được dòng tiền thì người đó sẽ có sức mạnh. Bạn Đường Quân có câu hỏi gì ạ?
Anh Hoàng cho mình hỏi á, giống như bây giờ cái này dòng tiền á, là khi mình đầu tư thì mình thu nhập về mới tính là dòng tiền, hay là mình chỉ mình tính đầu tư giống như đơn giản như mình so sánh mình mua một cái bất động sản đi, bây giờ mình lấy bất động sản đó mình cho thuê, mình kiếm cái tiền tiền thuê về á, là nó có tiền thu về thì là tính dòng tiền, hay là mình trường hợp mà mình mua bất động sản là mình để mình chờ tăng giá trong tương lai á thì có đó là tính dòng tiền không?
Hiện tại cái một cái bất động sản của bác mua ấy là bác nhận tiền thuê hàng tháng, thì đấy là cái dòng tiền đều của hàng tháng đúng không? Còn bác mua xong bác bán ấy, gọi là bác đấy là bác chỉ là lãi vốn thôi, nó không tạo ra cái dòng tiền đều đặn cho bác. Tức là bác ở đây bác chỉ là ăn chênh lệch giá thôi, nó không tạo dòng tiền đều đặn. Bác đầu tư 1 năm và 10 năm sau bác lấy được cái căn nhà đó, à bác bán cái căn nhà đi hay cái mảnh đất đó đi, bác lãi được 100%, nó không phải là cái tạo ra dòng tiền cho bác. Bởi vì là khi mà chúng ta kinh doanh hay chúng ta đầu tư ấy, mà chúng ta không có dòng tiền đều ấy, hàng tháng hoặc là hàng năm, ít nhất phải là hàng năm, thì chúng ta không có được cái dòng đều như vậy, thì cái nó không phát huy được sức mạnh của nó. Ví dụ như là gì, là mình muốn vay, hay đơn giản là gì, mình muốn huy động vốn, mình muốn huy động vốn của người khác để làm đòn bẩy cho hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư của mình, mà mình không có dòng tiền đều hàng tháng hay hàng năm, mình không vay, không ai cho mình vay. Thứ hai là gì, cái cuộc sống của mình là gì, là mình cần sống hàng ngày, hàng tháng hoặc hàng năm, đúng không? Ít nhất thì hàng năm mình phải có tiền chứ. Đấy, ví dụ như ít nhất là hàng năm cũng phải có cổ tức 1 2 lần đúng không ạ? Cho thuê thì cũng phải nhận hàng quý hoặc là hàng tháng hoặc năm một vài tháng chứ. Thì như vậy thì mình cuộc sống của mình mới đảm bảo được. Thứ hai nữa là gì? Người ta nhìn vào đó người ta mới cho mình vay, cho mình huy động vốn để mình kinh doanh, mình đầu tư. Ai mà biết dùng tiền mà biết huy động vốn nữa thì mình sẽ bẩy tài sản lên rất nhanh. Thì dòng tiền nó chính là cái điều đó, nó cho hai cái lợi ích đó, nó đảm bảo cho sự an toàn cuộc sống, sự chủ động cuộc sống, và nó giúp bẩy tài sản lên. Thường thì mọi người sẽ không nghĩ đến việc bẩy tài sản đâu, bởi vì là mọi người chưa có tư duy về tích lũy tài sản, về đầu tư. Nhưng khi mọi người đã biết cách đầu tư tích lũy tài sản rồi thì mọi người sẽ bị muốn dùng dòng tiền để bẩy tài sản lên. Và tất cả những người, những doanh nghiệp mà mọi người thấy, cá nhân hoặc doanh nghiệp nó giống nhau thôi, muốn bẩy được tài sản lên thì phải dùng tiền của người khác, mà muốn dùng tiền của người khác thì phải có dòng tiền. Anh chị có thể là có dòng tiền 30 triệu nhưng anh chị có thể vay được tới 2 tỷ đến 3 tỷ để đầu tư từ cái dòng tiền đó. Đúng không? Bây giờ tự nhiên mà mình có 2 3 tỷ, sau 5 7 năm mình lại có thêm 2 3 tỷ nữa từ tiền đất, tiền đầu tư đất chẳng hạn. Nhân đôi lên đúng không? Sau 5 7 năm mà từ cái dòng tiền đấy của mình là mình kiếm thêm mấy tỷ rồi đúng không? Nhưng mà nếu mình không có dòng tiền thì làm sao mình có thể đi vay được? Đúng không? Mình không thể vay được để mọi người kinh doanh, mọi người đầu tư được. Tất nhiên là cái việc huy động vốn kinh doanh và đầu tư nó lại là một câu chuyện khó khăn hơn. Nhưng ở đây ý Hòa muốn nói ở đây là gì? Nó là cái nền tảng. Và mình không có cái đó thì mình muốn giàu cũng khó. Đấy, và khi Hòa nhìn thấy điều đó thì mình cũng làm ngân hàng nên là mình thấy là tất cả những người mà người ta có từ hàng triệu đô trở lên ấy, là người ta phải dùng đòn bẩy. Cũng cũng rất ít người là kiếm tiền từ kinh doanh trong tích lũy trong gửi tiết kiệm, có được ạ? Không nhiều đâu, phải dùng đòn bẩy với bảy lên được. Cái số 2, trụ cột số 2 đó là quỹ dự phòng. Quỹ dự phòng ở đây là gì ạ? Là những cái khoản mà dự trù cho cái việc là đảm bảo rủi ro cuộc sống, phòng ngừa cho những rủi ro cuộc sống có thể xảy ra. Rủi ro cuộc sống ở đây là gì ạ? Mọi người có thể kể giúp Hòa những cái rủi ro cuộc sống như ạ? Mọi người comment đi ạ. Những cái rủi ro cuộc sống ở đây là gì? Đấy, bạn Nguyễn Đức Tuấn bảo là ốm đau. Đúng rồi, ốm lâu bệnh tật. Chúng ta phải phát sinh chi phí đúng không? Chi phí y tế đấy. Đấy là rủi ro cuộc sống đấy ạ. Bạn Mai Nguyễn thì tai nạn thiên tai, đúng rồi. Xác. Rồi comment thêm đi ạ. Chúng ta càng nghĩ nhiều về rủi ro trong cuộc sống thì chúng ta sẽ nghĩ ra các phương án để phòng ngừa rủi ro đó. Và chính những cái phương án phòng ngừa rủi ro cho mọi người thì đó cũng chính là cách để mà chúng ta yên tâm, chúng ta có cuộc sống tài chính nó bền vững được, nó bình an được. Khi mọi người có quỹ dự phòng mọi người yên tâm lắm, mình Hòa tin chắc điều đó đấy. Thất nghiệp anh ạ, công ty phá sản, chính xác điều đó. Mọi người cứ suy nghĩ đi, càng nhiều cái rủi ro càng tốt. Bây giờ chúng ta cứ gạch ra đầu dòng, gạch đầu dòng ra, suy nghĩ về các cái rủi ro đi. Mình suy nghĩ về rủi ro không phải là để mình sợ, mà mình suy nghĩ về rủi ro ấy là để gì ạ? Là để mình phòng ngừa cho nó. Mình suy nghĩ các cách phòng ngừa cho nó. Và ở đây là gì? Chúng ta cùng nhau suy nghĩ, chúng ta cùng nhau đưa ra giải pháp để phòng ngừa cho những rủi ro đấy. Và hy vọng rằng là những cái buổi học như thế này là gì? Là chúng ta có được cái điều đó. Chứ không phải mình ngồi mất công, nên mình ngồi mất gần 2 tiếng đồng hồ để mất công mà không được cái gì. Thế mọi người bỏ tiền vào ở cái nhóm này là mọi người được kiến thức thôi, là rất nhiều, và mọi người chắc chắn giữ được tiền. Và chính những cái nền tảng này Hòa muốn mọi người giữ được tiền là như thế. Mọi người có đi lên được ấy, thì Hòa mới đi lên được. Chứ mọi người đi xuống thì Hòa cũng chịu. Những người mà đồng hành cùng với mình mà đi xuống làm sao mình đi lên được, đúng không? Mình đi lên khi mọi người đi lên. Nên là những gì mà Hòa chia sẻ với mọi người là đều xây dựng những cái nền tảng vững chắc cho mọi người. Mọi người cố gắng học, mọi người cố gắng comment đi, tương tác đi ạ. Ngoài những cái rủi ro của các anh chị đưa ra thì ví dụ như có những cái rủi ro, ví dụ như là rủi ro về lãi suất, đúng không? Ro về lãi suất, đúng không ạ? Rủi ro về lạm phát, đúng không ạ? Rủi ro về gì ạ? Khủng hoảng kinh tế, đúng không ạ? Đấy. Chiến tranh, đúng không? Đúng chưa nào? Bệnh dịch, đúng rồi. Đấy. Khủng hoảng, chiến tranh, bệnh dịch. Bây giờ chúng ta phải có những cái quỹ dự phòng cho nó chứ, đúng không? Phải có quỹ dự phòng để mà đảm bảo cho cái điều đó. Thì cái quỹ dự phòng ở đây sẽ bao gồm cái gì, đúng không? Chúng ta phải có những cái gì ở đây, đúng không ạ? Quỹ dự phòng nào? Thất nghiệp, là lúc nãy ai bảo thất nghiệp đúng không? Thất nghiệp thì có tiền mà sống chứ, đúng không? Phải có tiền đúng không? Tiền tiết kiệm đúng không ạ? Đúng ạ, đúng chưa? Rồi ốm đau bệnh tật gì ạ? Để có bảo hiểm y tế đúng không? Đấy, bảo hiểm sức khỏe, hoặc bảo hiểm nhân thọ đúng không ạ? Được chưa? Tiếp nữa là gì ạ? Rồi, đến rủi ro về những cái liên quan tới lạm phát, chiến tranh, khủng hoảng là gì ạ? Chính là vàng. Đúng không? Vàng có đảm bảo được điều này không ạ? Khủng hoảng kinh tế, lạm phát, chiến tranh, vàng sẽ tăng giá. Chính vàng là cái cứu cánh cho mọi người khi gặp khủng hoảng xảy ra, khi gặp chiến tranh xảy ra, khi gặp lạm phát xảy ra, đúng không ạ? Bệnh dịch thì ta có tiền tiết kiệm ta sống. Đấy, đợt vừa rồi là gì, những anh chị nào mà ở ngoài Bắc có gặp bệnh dịch, có gặp khó khăn nhiều không? Chắc không đúng không, vì ở ngoài Bắc này mọi người tiết kiệm nhiều lắm. Nhưng trong Nam thì mọi người, trong Nam thì mọi người thấy là đây, và chia sẻ màn hình nhé. Được chưa? Đấy, trong Nam thì gì ạ? Mọi người không tiết kiệm nhiều. Thế là gì? Rất nhiều người gặp khó khăn. Đấy, chính bản thân Hòa có nhiều bạn là gì? Tham gia cái chương trình coaching của Hòa và nói chuyện, Hòa thấy là gì? Và bắt đầu thấy lỗ hổng về tài chính cá nhân của mình rồi. Không có tiết kiệm, không có vàng, không bảo hiểm, rủi ro xảy ra không biết làm gì, thiếu quỹ dự phòng. Đấy. Ê, bây giờ rủi ro trong đầu tư thì là gì? Đúng không? Rủi ro trong đầu tư ta phải có quỹ dự phòng bắt đáy ạ, đúng không ạ? Bây giờ là khi thị trường rơi thì phải có tiền để mua chị ạ. Thị trường rơi sâu, thị trường rơi sốc, bây giờ giảm 70-80% cả thị trường. Hòa hỏi bây giờ, Hòa đặt một câu hỏi với các anh chị nhé. Giả sử bây giờ VN Index nó về khoảng 500 điểm thì anh chị lấy tiền đâu ra mua? 300 điểm. Về 300 điểm. Như hồi 2008 về lấy tiền đâu ra mua? Mọi người có nhớ năm 2020 không? VN Index về khoảng 600. Hơn 600. Không có chuyện gì là không thể xảy ra được. Nên phải có quỹ dự phòng. Đúng không? Quỹ dự phòng bắt đáy, quỹ dự phòng chi tiêu tiết kiệm. Rồi đúng không ạ? Tiền dự phòng bắt đáy đấy là tiền. Tiền tiết kiệm. Được chưa ạ? Tiết kiệm này để chi tiêu cuộc sống nhé. Anh chị càng để dài thì anh chị càng chắc. Ví dụ bây giờ chi tiêu của mình là 20 triệu, mình để được 240 triệu thì được 12 tháng. Càng lâu càng tốt. Tất nhiên mỗi người phải cân đối đúng không? Với cả thứ hai phụ thuộc vào công việc của mình, phụ thuộc vào nguồn thu nhập, thụ động của mình nữa. Đấy, nó nhiều thứ. Bạn đừng quên là tiền trợ cấp thất nghiệp có được tính vào không anh? Bạn cũng có thể tính vào được nhé, có thể tính vào được. Nhưng đây là những cái thứ cơ bản nhất mà tất cả các anh chị nên có. Những thứ cơ bản nhất mà các anh chị nên có để lập một cái quỹ dự phòng, và đó là một cái trụ cột cho các anh chị. Mọi người có bổ sung gì thêm không ạ? Đấy, đấy là cái trụ cột về quỹ dự phòng. Chúng ta có dòng tiền rồi, chúng ta có quỹ dự phòng rồi. Hai cái này Hòa tin chắc rằng nó đảm bảo cho cuộc sống của anh chị yên tâm rồi, đúng không? Nó gọi là cái trạng thái gọi là an toàn, gọi là mình gọi là an toàn về tài chính, đúng không? Mình an toàn về tài chính rồi, nhưng bây giờ mình muốn nâng lên một cái nấc thang mới, nó nâng cái tài sản của mình nhân đôi nhân ba lên, nó nâng cái trải nghiệm cuộc sống của mình nâng cao lên, thì làm sao ạ? Thì mình phải có thêm một cái cột thứ ba, đó chính là cột tài sản. Tài sản chính là những cái mà có thể tạo ra dòng tiền đều đặn hàng năm, hàng tháng, hàng quý, hoặc là tăng trưởng giá trị ở trong tương lai. Và tài sản phải đảm bảo một yếu tố là tính khan hiếm. Để mọi người ghi giúp Hòa hai cái đấy đi ạ. Bây giờ mình phải nhớ khái niệm tài sản. Tài sản một là gì ạ? Là có dòng tiền. Hai là tăng trưởng giá trị. Ba là khan hiếm. Mọi người comment đi ạ. Mọi người comment đi ạ. Chúng ta vừa học vừa tương tác nhá. Vừa học vừa tương tác tập trung đi ạ. Để cho nó hiệu quả nhá. Vừa học vừa tương tác tập trung. Hòa chưa thấy mọi người comment đâu ạ. Nếu mọi người ít tương tác quá sau những cái buổi như này là Hòa sẽ lập những cái nhóm học là thu phí, không dạy miễn phí nữa. Dạy miễn phí thì không thấy tương tác gì cả, dạy thu phí luôn đấy, sau này là dạy thu phí. Ba cái gạch đầu dòng là tài sản, là có dòng tiền, tăng trưởng giá trị và khan hiếm. Được chưa? Có dòng tiền. Mọi người ghi ra đi ạ. Được chưa? Tăng trưởng giá trị và khan hiếm. Ghi ra giúp Hòa đi để nhớ. Ghi ba cái gạch đầu dòng này, rõ ra luôn luôn. Cái cách mình nghe một lần và cách mình gõ hoặc là mình viết ra giấy một lần, mọi người viết ra giấy đi, thì nó sẽ giúp cho mọi người nhớ lâu. Mọi người nhớ lâu đấy, Hòa muốn tốt cho mọi người thôi, đảm bảo những yếu tố này nhé, thì nó sẽ trở thành tài sản của anh chị. Thế thì tài sản gì? Đúng không? Chúng ta sẽ đặt câu hỏi như vậy. Ở đây tài sản là gì? Trái phiếu có tài sản đảm bảo là bất động sản. Tại sao trái phiếu có tài sản đảm bảo là bất động sản? Là khan hiếm. Bởi vì là gì? Bởi vì là một bất động sản đấy nó chỉ đảm bảo cho cái trái phiếu ấy thôi. Nợ nhiều hơn thì chưa chắc không không vay được. Đúng không? Vay 70% giá trị tài sản đảm bảo thôi. Nó có giới hạn ở chỗ đấy. Và nếu doanh nghiệp có vỡ nợ, lấy tài sản đảm bảo đi xử lý vẫn thu hồi được vốn về. Và bất động sản thì càng ngày nó càng tăng giá, nên rủi ro của trái phiếu sẽ càng giảm đi, đúng không? Thứ hai là gì ạ? Cổ phiếu không bị phát hành thêm. Không bị bán phát hành thêm. Những cái cổ phiếu ấy mà thường xuyên bán phát hành thêm ấy thì mọi người lên cân nhắc nhé. Còn phát hành bằng cổ tức ấy, thì là chuyện bình thường, bởi vì cổ tức là họ làm ra tài sản, họ làm ra tiền, họ phát hành thì họ trả, cái đấy là mình nhận dòng tiền, đấy là chuyện bình thường. Nhưng cổ phiếu mà bị bán thêm ấy, ví dụ như bạn được quyền mua cổ phiếu này với giá 10.000 hay 15.000 hay 20.000 ấy, là ở đây là gì? Là mình phải bỏ tiền vào cho doanh nghiệp. Mình không được tăng tài sản mà mình phải bỏ tiền thêm vào cho doanh nghiệp. Và mình không mua thì giá trị tài sản của mình giảm xuống. Đấy. Cổ phiếu chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và bằng tiền là như nhau, là giống nhau nhé, không không khác cả nhau về bản chất đâu. Trả bằng cổ phiếu chẳng qua là gì, là tiền không ra khỏi thôi, tiền không ra khỏi doanh nghiệp thôi. Còn mọi người bán đi thì mọi người vẫn lấy được tiền về mà. Bất động sản ạ. Bất động sản, dòng tiền. Bất động sản là cái thứ mà Hòa nghĩ là nên tích trữ, ưu tiên. Ưu tiên, Hòa nói là ưu tiên. Vì là gì? Nó có tính khan hiếm. Đấy. Vị trí đẹp, tức là nó có tính khan hiếm ấy. Và Hòa cũng dần dần là Hòa sẽ ưu tiên tích trữ cái này, cổ phiếu hay là trái phiếu cũng có, nhưng mình vẫn ưu tiên cái này hơn, vì mình sờ được, cầm được, thấy được, mình ưu tiên vào bất động sản, dòng tiền ưu tiên. Có thể là những cái tài sản này này, mình có lời từ thị trường này, mình có thể chuyển sang thị trường này. Và cái này mình giữ được chắc. Mình giữ được chắc hơn. Anh chị nhé, để tích chữ. Đấy. Bất động sản, dòng tiền, vị trí đẹp, ưu tiên, để nắm giữ. Theo mọi người còn cái gì đúng không ạ? Đấy, bất động sản thương mại cũng chính là bất động sản dòng tiền đấy. Bất động sản công nghiệp hay bất động sản nhà ở, miễn là nó tạo ra dòng tiền, đúng không? Nhưng mình nghĩ là mình ưu tiên là bất động sản mà nhà ở tốt nhất, vị trí đẹp, nhà ở tốt nhất, vừa có tính thương mại được mà vừa tạo ra dòng tiền. Có anh chị bảo là vàng. Vàng thì mình sẽ đưa vào quỹ dự phòng, bởi vì vàng nó tăng giá dựa trên sự mất giá đồng tiền là chính thôi, chứ bản chất là vàng không tăng trưởng giá, mình đưa vào cái đó thôi. Có thể là quỹ ETF nữa, hoặc là quỹ chủ động. Hiện tại thì ở Việt Nam ấy, quỹ ETF, quỹ chủ động nó họ không trả cổ tức, nhưng ở nước ngoài là trả đấy, nhưng nó tăng trưởng giá trị theo thời gian. Ví dụ như đây mình nhìn, các anh chị có thể thấy là gì, là ETF đây này, VN Diamond đúng không, từ 10 lên 24, VN 30 là từ 10 lên 18,75 đấy, đúng không, phát hành ra là 10 mà, thì bây giờ nó đang là 18,75 hay là 24 đúng không, thì đấy chính là cái mà nó tăng trưởng giá trị theo thời gian, theo thị trường. Thị trường tăng lên thì nó sẽ tăng. Và ETF thì nó sẽ phát hành ra dựa trên số tiền mà nhà đầu tư đóng thêm vào, đóng vào. Chứ không phải là ông cứ muốn bán là bán được. Tức là nhà đầu tư đóng thêm vào họ bỏ thêm tiền vào thì tổng tài sản tăng lên thì họ có thêm quỹ thôi, bản chất là giá không thay đổi đấy, và nhà đầu tư cũng không bị mất tiền đi. Nó khác hoàn toàn so với cổ phiếu nhé. Cổ phiếu mà bán phát hành ra mà anh không mua ấy, thì anh mất giá luôn, mất giá trị luôn, đúng không? Có nhiều anh chị ở đây đã mua cổ phiếu nào mà bị phát hành ra rồi, sau đó thì bị phát hành thêm nhưng mình không có tiền mua không? Nhiều anh chị không biết ý. Không biết cái điều đấy. Tức là cổ phiếu phát hành ra, xong đấy thì đến lúc có hôm mới hỏi Hòa là không mua có sao không, nhưng mà không mua thì tự nhiên lỗ rồi, mà mua vào cũng chết. Bây giờ có những cổ phiếu dưới mệnh giá mà nó phát hành ra bị cao mệnh giá thì mua làm gì, đúng không? Cũng chết. Và mua những cổ phiếu như thế tích lũy rất nguy hiểm đấy. Bạn Nguyễn Đức Tuấn mà em thấy tin đó là em bán rồi, đúng rồi. Lúc này là gì? Là doanh nghiệp bán giấy lộn ra để thu tiền vào, trừ một số ít nhá, mà nói này, một số rất ít các doanh nghiệp họ huy động vốn để mà họ đảm bảo cho an toàn cái vốn điều lệ, đáp ứng vốn điều lệ. Ví dụ như là gì? Ví dụ theo quy định của ngân hàng, bây giờ vốn điều lệ của họ không đủ thì họ phải huy động như vậy đấy, để đáp ứng cái điều kiện của ngân hàng nhà nước chẳng hạn, thì đấy là trường hợp bắt buộc phải làm. Còn trường hợp mà ông huy động vốn xong ông cứ bán giấy lộn, xong ông lại lấy tiền đấy ông chuyển sang một công ty khác, xong công ty đấy chết, thế là thôi, khách hàng mất tiền, đúng không? Nên là mọi người lưu ý cái đó, thì khi chúng ta lựa chọn những tài sản thì chúng ta sẽ cố gắng đảm bảo những cái yếu tố như thế này, thì nó sẽ giảm thiểu cái rủi ro mất giá trị tài sản của chúng ta tối đa nhất. Và khi chúng ta để lâu dài thì cái tăng trưởng của nó cũng sẽ tốt hơn đấy, chúng ta để lâu dài nó tăng hơn, tốt tốt hơn đó. Như vậy là gì? Chúng ta vừa nắm được ba cái trụ cột về tài chính cá nhân để mà chúng ta xây dựng cái thịnh vượng tài chính cá nhân cho mình. Hòa hy vọng rằng là những cái chia sẻ này ngày hôm nay sẽ giúp ích cho anh chị, là chúng ta có thêm tư duy về tài chính, chúng ta tập trung xây dựng những cái trụ cột này từ những số tiền nhỏ nhé, là anh chị đều có thể làm được, xây dựng dòng tiền từ cái số tiền rất nhỏ. Hãy tập tạo dòng tiền đi, từ hàng trăm nghìn, hàng triệu đồng, hãy tập tạo dòng tiền. Lương của mình bây giờ là một dòng tiền rồi, đúng không? Bây giờ phải suy nghĩ xem là có những kênh nào tạo dòng tiền, nào tạo tiếp dòng tiền đi, hàng tháng phải tăng dòng tiền của mình lên đi đấy, phải đẩy tăng dòng tiền của mình lên từ các kênh đi. Từ các loại đi, tất cả ở trên 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 YouTube mà có một cái video là gì, 16 kênh tạo dòng tiền thụ động đấy, mọi người có thể tham khảo thêm ở trên đó để tạo cái này. Rồi bây giờ quỹ dự phòng là có chưa? Chưa có thì lập luôn đi, lập càng sớm càng tốt, tức là lập càng chắc càng tốt đấy. Rồi đến tài sản thì khi đó là chúng ta xây dựng, chúng ta khi chúng ta đầu tư chúng ta cũng phải lựa chọn nó kỹ vào để chúng ta tích lũy đến đâu chắc đến đó để nó giữ được cho mình. Đó. Thì đây là một vài cái chia sẻ, hy vọng rằng là có ích với tất cả các anh chị. Mọi người thấy cái nội dung phần này thế nào ạ? Mọi người có thể là comment được không ạ? Mọi người thấy có hữu ích không ạ? Nếu thấy có hữu ích thì có ok giúp Hòa nhá. Rồi ok. Mọi người có góp ý gì cho Hòa thêm không? Để thì em à thì mình có thể là bổ sung thêm, hoặc là mọi người có câu hỏi gì thì có thể là comment thêm nhá. Cảm ơn anh chị em đã dành thời gian quý báu của mình để nghe cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Nếu mọi người thấy nội dung này hay thì có thể là share về tường Facebook của mình hay YouTube hay Twitter của mình nhá. Mà nếu mọi người thấy nội dung này hữu ích thì có thể là follow kênh để mà cùng lan tỏa cái video này tới nhiều hơn nữa. Hẹn gặp lại tất cả anh chị các bạn vào 8 giờ sáng chủ nhật tuần tới nha.